À, qua cái giờ khác thì tôi ngồi tôi thấy, đừng có ham cái thấy đó.
Trong cái không không thường trụ mới là chân pháp, thấy không? Bạn không thấy sau này thấy hết, một lần nó sướng hơn, thấy không? Thấy cái này thấy cái kia, thấy cái nào mất rồi nhớ cái tưởng nó càng dặn động thêm, thấy không? Cũng như bây giờ con có nhiều người cũng có cái căn tu mà nó mở phía sau, nhiều người ngồi công phu thấy cái cô nó đẹp quá nhớ hoài, cái vía mình không có gì hết, rồi cứ nhớ hoài nó liên tưởng thành nó vọng động. À, rồi bị ráng tu rồi một thời gian nó mất không thấy cái hình cô đó cũng nhớ nữa, cũng là vọng động. Rồi hai cái đó nó thử thách
chiếu rồi cho nó tưởng rồi cứ lo tu. Căn nào quả nấy, cậu muốn đi chơi chuyện cậu, tôi lo tôi tu, ở lại muốn đi, bởi vì nó không lớn rồi. Nhưng mà cái nguồn gốc mình vẫn giữ, mình toàn tôn kính, thì tự nhiên nó phải trở về với mình, chắc muốn đi đâu đâu.
Nếu không đáng nó vậy,
muốn về. Tôi lo tu đi từ ngày vì sao nghe lời tôi không có nguyện gì hết, mất cái thì giờ, sai cái vía nó đi rồi nó không có tiếng về bên trên. Rồi còn mặt, mình mới nói là tôi đi nguyện sẵn lễ Phật. Tại sao cái vía làm việc ở thượng trừng thượng tình cho mình rồi? Ông chấp, ông nói kêu con về về. Cái một mình nó đâu có làm một lần hai ba việc được, thấy không? Cho nên mình cái việc đem lên trên, ở trên có ánh sáng rồi, nó rọi cho tất cả, nó yên, không có cái gì đâu. Con nó lớn rồi, căn nào quả nấy, không có phải bè bầm bế trong tay nữa đâu mà lo những cái chuyện đó. À, cậu muốn ở lại, cậu ở lại, cậu muốn đi, thì một tôi già rồi, tôi đi đứng là có thể chết giữa đường thì kệ, nói sơ sơ vậy thôi, nó cũng sợ rồi, cần gì phải kêu, nó bây giờ má mấy chục tuổi rồi đi giữa đường trúng gió chết cũng thể kệ, thì con lo phần con đi. Nó con người có lương tri mà, nó đâu có dám, cần gì phải nhờ tới thoại ngọc không, thấy không? Nói sơ sơ là má bây giờ lớn tuổi rồi, đi trúng gió chết nay mai biết đâu giữa đường, nhưng mà cũng nhờ bà con trên xe thôi, con ở lại chơi, nói nhiêu nó đủ rồi. Chúng có trúng gió nhờ bà con đi về thôi. Nói câu đó, con là sao thương mẹ, cái tình thiên nhiên của mẫu tử ai biết được. Một chút là cảm động nó rồi, phải vui vẻ là nó theo. Giờ bọn mình nói mày xuống đây là mày chơi với bề bạn là mày say sưa rồi mất lầm rồi hại tới gia can tao rồi này kia nọ, nó nói bà đi về để tôi ở được trong 10 ngày tôi thử có hại gia can không, phải không? Tôi không, tôi đâu phải thằng ngu mà bà kể tôi như thằng ngu, nó ở trong 10 ngày tôi thử hại gia can không, cái đó còn lo thêm, phải không? Cho nên cái sáng suốt của mình vô gì đừng có lo, là tôi đi rồi nó sẽ có cái ngôn từ của nó ra cảm động tất cả mọi người xung quanh. Sơ sơ thôi, tôi nói chút xíu đó là nó theo, cần phản buồn hết gì hết. Thế giới kích động và phản động, cái đó là lẽ tự nhiên. Nó tới rồi nó đi, nó nói rồi nó sẽ mất. Thì cái nghe đó cũng như không nghe, nghe nhiều quá thì cũng như không nghe. Thấy không? Tất cả hai cái nó cũng trở về không không. Cứ tiếp xúc, cứ nói chuyện, cứ nghe, cái gì cũng nghe hết, phép rồi nó hết nghe. Bởi vì trong cái mi microphone mà cái băng này thâu nhiều thứ tiếng chặt rồi cái băng nó cũng hết thâu được. Là yên. Thấy không? Bởi vì mình ở đây dùng về cái phần thanh điển. Nhưng mà khi ông nghe rồi, rồi ông cứ để trung tim bộ đầu. Nó kia về kia liền, nó thanh lập liền. Không có sao đâu. Nhưng mà bởi vì tu tại thị, cái đó là quy lắm. Ông ở chợ cho tôi, trước cũng ở chợ tôi tu vậy. Thằng này nó xào hủ tiếu, uống bia, nó đập bàn, nó gây lộn. Tôi cũng ngồi tôi khóc phục. Hỏi tại sao nhiều người bạn tôi nói mày tu cái gì mà thằng nó la ông sùm mà kêu cảnh sát bắt nó, kêu tu ngồi nó tu hoài, tôi nói không. Nó là tôi, nó mày sao, tôi nhỏ tôi nhậu tôi cũng đập bàn la ông sùm, nó là tôi là nó cũng vậy à, không có cái gì khác hết. Tôi ngồi tôi yên. Cả nên xung quanh nó làm gì làm, nhưng mà tôi là người ta là tôi chứ không có khác xa đâu. Cũng vậy, hồi nhỏ mình cũng hăng hung hăng, cũng lộn xộn vậy đó. Thấy không? Bây giờ mình được cái này, mình bỏ cái kia không được. Nó mình từ cái đó ra, mình phải thông cảm cái đó. Khi mình thông cảm rồi, đâu có còn động nữa. Còn mình thiếu thông cảm là mình động. Và thông cảm rồi là hết động. Ông thấy không? Nên thông cảm hơn là thắc mắc. Tu tại thị có cơ hội.
Tôi cô là hơi nhiều khi nó cũng hơi bực mình.
Dạ. Yeah.
nó phải có cái đó, nhưng mà ông hòa cảm với nó. Nó là ông là nó, là tự nhiên ông cái gì cả mặt.
Ví dụ có nhiều khi giếng nước chạy chung hết, họ cũng gọi mình. Đường mà dơ rác đó, họ cũng gọi mình. Hay là cái gì, hình như cái gì nó không dính với mình, mà họ cũng gọi mình.
Tốt, bởi vì mình là nghĩa hiệp, hồi nào giờ thì mình phải làm chuyện nghĩa hiệp. Bà con sai tôi làm, tôi sống ở đây nhờ bà con chỉ gì tôi làm nay, thì tất cả những cái việc đó nó sẽ diễn. Không có phải mà làm mà ông bị thất được, không có thất được, nhưng mà nó có lợi ở về sau. Ông vui vẻ làm đi, rồi nó sẽ tới. Ông vui vẻ làm đi, cái chuyện ông làm
được.
Lần lần nó sẽ giờ, bây giờ ông có cái cơ hội đó, ông tu tại thị, nó hay hơn, và nó tiến bộ mau hơn. Ông chấp nhận đi. Thì tôi thấy cái quá trình của tôi nó không có khác gì ông, mà tôi ở cái xóm nó gì ta chạy tới ta kêu tôi hết, tôi sẵn sàng tiếp đón, tôi sẵn sàng làm bất cứ cái gì người ta cầm tới tôi để tôi giúp. Thế rồi tôi dạy cho mọi người, bây giờ người ta biết hết đường lối mạch lạc rồi họ tự làm lại, chứ không phải tôi cố bám tôi làm mà tôi không dạy người ta. Tại sao phải làm như vậy, tại sao phải làm như vậy, tại sao làm như vậy. Nếu người ta biết, ta đâu có nhờ mình, ta không biết là như nhờ mình. Mà nhờ mình là mình phải tận tâm giải đáp cho họ, thì tự nhiên họ sẽ học. Rồi đó là cái tư tưởng của mình truyền bá cho họ. Sau này họ sẽ tiếp tục và họ sẽ phát triển ra, họ làm còn hay hơn mình nữa là khác. Thành ra lần lần họ không nhờ mình nữa, người ta hiểu là ta nhờ mình cái gì nữa. Thấy không? Khi ta không hiểu, người ta mới nhờ mình phải tận tâm giải đáp cho họ, giúp đỡ cho họ. Cái chuyện đó tốt cho không có sâu. Chính mình là mở cái đường đạo tâm. Thật thi thì không có sao hết, không có lỗ lã đâu sợ. Những chấp nhận có phần hồn dễ cho Phật nhập Niết Bàn, lấy cái gì đem đi? Họ có nói Phật nhập Niết Bàn không? Thì ông Phật lấy cái vali đem đi, lấy cái bạn ông đem đi, lấy cái gì đem đi? Đức Phật không có linh hồn, bây giờ Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, Niết Bàn ở đâu mà Đức Phật ở đâu? Đức Phật chết, Đức Phật chết rồi, ai tin làm cái gì? Ngủ vững như cái ngã, mà ngủ vững nó dễ tròn hay là méo nó ra làm sao? Bởi cái ngũ quẩn á, đằng này tôi cách nghĩa cho bạn nghe, ngũ quẩn này nó đại diện ngũ tạng. 1, 2, 3, 4, 5, 5 bộ phận này. Cho nên ngũ quẩn giai thông, kinh sách để rất rõ ràng. Bây giờ bạn tu sơ hồn đây rồi nó mở đều hết, bạn ngồi nó không còn cái đầu nữa. Thì nó không vô ngã, đi tiến về cái giai thông. Nó mới mở được cái quẩn khúc ở trên này, lúc đó cái hồn mới ra vô dễ dàng. Ông nói đó, mới nói có bề ngoài không mà tinh thần. Người ta đã chứng minh rằng Đức Phật nhập Niết Bàn. Hỏi cái ngài đi bằng cách nào? Cinema hát thì thấy ngài đi lên cao. Rõ ràng. Phải không? Hỏi cho mấy ông làm cinema, căn cứ lịch sử cũng làm chứ. Mà bây giờ mấy ông tu đây cũng chứng minh rằng Phật nhập Niết Bàn. Mà Phật mà chết như chúng ta chết chắc ai theo, không ai theo hết. Và ma quỷ có không? Có. Tiền thánh có không? Có. Phật có không? Có. Rồi bên Thiên Chúa Giáo thì cũng rõ ràng. Như tôi đã nói hôm qua, Jesus Christ bị đóng đinh mà Ngài bỏ cái cơ thể này, Ngài đi tới cái kia, Ngài mới không có mất trước cơ thể. Và nếu còn Ngài còn mới biết cơ thể thì Ngài vẫn kêu tụi nó bắt đầu. Những anh hùng chết ở mặt trận nhiều khi bạn phải về báo thù cho tôi, thấy không? Giờ hơi thở cuối cùng nó phải liên tục báo thù, là người đó chưa có đạt được cái cảnh thiên đàng vĩnh cửu. Của sư khi bị tâm từ đến này tới đến kia đến nọ chảy máu, không có thù hận người thế gian, vì chúng nó chưa hiểu lấy nó. Cho nó có một cơ đồ tốt đẹp như ta, Ngài mới yêu cầu ân trên tha thứ. Thấy không? Thì chứng minh rõ ràng cái phần hồn của con người trường tồn bất diệt.
Nhưng mà họ nói là không có linh hồn là tại vì họ chưa thấy nó mà thôi. À, bây giờ bạn vì cái thắc mắc đó, thắc mắc của bạn là thắc mắc của tôi là tu đi để thấy cái linh hồn của bạn, tu đi để mình tiến tới cái giới phong phú hơn cái giới này, mình mới không có tham lam cái giới này. Thấy không? Còn bạn chưa có được thay đổi mà kêu bạn dứt cái tham lam ở thế gian đâu có được. Nó phải từ từ. Còn mấy ông cứ bắt vô cái nó thôi đừng có tham, đừng có sân, đừng có si, đừng đâu có được. Ta chọc cái tôi giận mà đừng. Còn cái này này tu, họ chọc là cái điểm họ tu xe xâm chiếm vô mình, mình đưa lên quá dài trả lại họ. Thì mình thấy nó nhô và nó ra rõ ràng, mình không có giận. Tôi còn nếu mà nó lưu ở trong này, nó quần quần mình cũng giận vậy. Cho nên những bạn mới tu thì cũng còn giận, không có giận. Không có miệng mà nói tôi cũng sạch, tôi cũng pháp lý không sạch. Nhưng mà chặt hai ba cái ra sau bên cầu thật. Còn giận vậy. Phải không? Cho nên tôi nói là cái pháp này là phá mê, phá chấp, dẹp sân, dẹp si. Cho nên mình phải có cái thương đồng với nhau để trao dồi sửa đổi. Các bạn nói chơi chậm chơi chứ không có làm hại mình đâu sợ. Nhưng mà do đó mình nhờ bạn mình mới thử được trình độ của mình. Không có bạn mình làm sao thử trình độ của mình. Còn chúng ta phân giai cấp từ đời nào mới tu được. Nha. À, nó nói nhiều cái học máu nhưng mà tôi về tôi mới biết bé là đó là chậm tôi chứ không phải. Không phải là cố ý hại tôi. Nha. Thì mình thấy mình tiến thôi. À. Phá chấp phá mê là phải có động trong đó mới biết cái sửa được. À, cái xe của bạn không hư, bạn đâu có biết cái cùi thâu nó hư chỗ nào đâu. Cái xe hư, ví dụ người ta nói cùi thâu hư mà không tháo ra coi, không biết cái cùi thâu là cái nào đâu. Phải không? À, nó hư mình sửa rồi mình mới bảo đảm. À, mình thông cảm mình hiểu cái đó là mình không động nữa, còn không hiểu là mình quýnh. À, còn cái này mình ở những người tu ở đây đi là tự khám phá để hiểu tất cả những cái gì chứ không có chịu mê tín, không có chịu nghe xui. Người ta nói có linh hồn thì thiền sư giáo nó có linh hồn, rồi ông Phật giáo không có linh hồn. Bây giờ mình tu cái pháp này nói có linh hồn để có thể mình có tiến về linh hồn, mình nghiên cứu. Mà nghiên cứu này có hại tới bản thân không? Trong giờ tôi cũng có hại tới đọc trí tuệ tôi không? Có hại tới cơ thể tôi không? À, nó không hại, tôi nghiên cứu cho tôi. Tôi được ít nhất, ví dụ cho tôi không đạt được cái kia, tôi cũng đạt được cái này. Tôi nắm nó, tôi tiến. Cho nên lần này người ta đã nghiên cứu rất kỹ. Không người nào mà hành đúng không có bị hại tới cơ thể. À, trừ phi hành không đúng. Suy tưởng viễn vông. Rồi chế cái pháp này, đổi cái pháp kia. Nó bị. Còn này ta đi đúng một luật vậy là khỏe mạnh, không có người lại bị gì hết. À, mình nghiên cứu để mình đi tới. Thế bây giờ ai giúp đỡ mình, ai chứng minh mình? Hai ông tôn giáo thì to, một ông nó có phần hồn, ông nói phần hồn bây giờ ông đi nay bây giờ. Hai khối cũng lớn hết, trên thế giới thì có tiếng hết bây giờ ông đi nay. Ông tin tôi đi, tôi tìm hiểu. Tôi lấy cái lý thuyết, tôi lấy cái thanh tịnh của đó để tôi đắn đo cái cơ thể, cái liên quan tâm trạng của tôi. Rồi tôi tìm hiểu lấy tôi, có sự thật như vậy. Bây giờ tôi nhìn nhận ra, bản thể tôi kết tập bởi nước, lửa, gió, đập. Rõ ràng, không có người nào có cải được. Thấy không? Cái tinh vi của bản đất này cấu tạo thành bản thể. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đầy đủ. Trong đó có ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan. Ở ngoài này tôi mới cảm ứng được bên ngoài được. Tôi chỉ biết cái chuyện đó thật ra. Và bây giờ tôi làm tới, tôi mới thấy cái ánh sáng. Tôi đi lần thì tôi không thấy tôi liền khỏi cái thế sạch. Thì lúc đó tôi mới chứng minh là cái hồn là sự thật. Chứ bây giờ tôi cũng không tin. Về tôi hành tôi có sức khỏe trước ta. Tôi hành cho tôi thanh tịnh cái này. Hả? Rồi tôi đi tiến tới cái điển quang rồi tôi mới minh cảm cái tôn giáo. Cái nào phải, cái nào sai. Và để tôi thầm tu thôi chứ không phải là tôi đã kết thiện này. Tôn giáo nào cũng hay. Đức Phật nó nhập cái bàn là có phần hồn chứ. Sự khi có phần hồn thì không có mến tiếc cái thể xác này nhé. Nếu gì khi không có phần hồn thì cái thể xác này nó tranh đấu như cái thể xác khác. Đúng không?
nó phải có hai cái đó rõ ràng cho chúng ta thấy. Ngoài cái này ta đã có cái kia rồi, ta mới bỏ cái này.
À, đằng này chúng ta đi về cái điển. Cái điển là lấy dao chặt không đứt. Tôi với bạn nãy giờ ai chặt đứt rồi,
thấy không?
Thì bây giờ nghĩa là mình sẽ đi tới để cho nó tụ, cho nó trọn lành, cho nó hoàn mỹ. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ ràng cái hồng là gì. Chứ bây giờ nói nghe để đó thôi, hành trước à, không có vội tin. Tin là tin nơi khả năng của bạn làm cho bạn có sức khỏe thôi. Tin nơi khả năng của bạn làm cho càng bạn càng ngày càng minh định. Rồi sau này bạn tin nơi khả năng của bạn đạt tới cái phần điển quang rõ ràng, chính bạn đã làm hàng ngày hàng giờ hàng phút, nó mới tiến qua lên được. Thành cấp chỉ huy, khi bạn muốn chỉ huy người đó, bạn phải đứng vào tâm trạng người đó, thì bạn chỉ huy rất dễ. Mà bạn đứng nơi cái quyền quy của bạn mà bạn chỉ huy một người đó thì rất khó. Bạn nghe cái câu đó bạn hiểu không? À, cấp chỉ huy của mình, mình đứng chỉ huy người đó, mà người đó nó luôn luôn nó chống lại mình, ha? À, mình phải ở ngay trong tâm trạng đó, cho nó ý thức là phận sự của nó phải làm như vậy để giúp đỡ mình, còn gì để giúp đỡ tất cả anh em ở trong quân ngũ, ha? À, phải đưa cái tinh thần xây dựng và tìm hiểu cái tâm trạng của nó sao, người đó nó thích cái gì, mình tìm cách hướng dẫn nó, chứ không phải là hạ lệnh. Hạ lệnh nó phản quốc kia đó, nhờ anh giúp đỡ cho cái này, anh làm được chút khen anh nức nở, đưa cái tinh thần anh lên cao. Không có anh chuyện này bữa nay chắc là tôi cũng quy quá rồi, tôi bị thảo bị cái tên la nào, mà có anh mà tôi mới được. Thấy cái tương lai anh sáng lạng quá, tôi chắc thúc luôn rồi. Cái đề cao người ta, mình muốn chỉ huy người ta phải đề cao. Một sự thật, cái sự giúp đỡ là ở xung quanh giúp mình, chứ không phải mình chỉ huy là mình thắng được đâu. Mình phải có cái tình thương rang rãi tất cả. Rồi lúc đó những người đó họ mới tụ họp tâm, nó thành là khối làm việc nó mới nhẹ. Cho mình la lô họ, cho họ có quyền phê bình mình đi, để mình đương theo họ, và hai bên đâm đoàn kết để dẫn tiên. Thì tôi thấy nó không có khó khăn. Cũng thì là làm việc buôn bán ở trong cái công ty của chúng tôi cũng vậy. Cái bổ phận của chúng tôi như trong gia đình anh em ruột, không có người nào. Ông nào nói bậy nó đánh đầu là nó phê bình liền. Lớn nhỏ thì kệ ông nói bậy không, ông nhìn lỗi thôi. Rồi ta qua thấy cái video tôi không khí sướng quá. Tại sao cái khô bán mà cái bên kia thì nó nói không được. Mới ta nói là nó ra nó ăn thua rồi, không làm được. Ông nói bây giờ làm sao cho cái video tôi được vậy. Tôi nói anh bỏ cái chức của anh thì làm được. Anh thấy chặt vị trí tôi có chức là không có chức. Chặt tôi không có chức mà chặt anh để cái chức lớn đó, người ta sợ rồi. Tôi không có chức. Lần đầu nghĩ tôi thế, lần đầu tôi làm cũng được. Cô thư ký nghĩ tôi thế, cô thư ký cũng đâu mà họ thấy mọi người. Thật ra trong cái tình thương xây dựng, hỏi tôi rủi tôi có gì, họ giúp, chắc chắn họ giúp tôi. Nhưng mà họ có cái gì tôi giúp không, họ chưa xảy cái gì tôi đã giúp cho họ rồi. Tôi không có suy tính, tôi không có lợi dụng. Tôi không lấy cái quyền quy ép chế. Một trong công ty, trong cái đoàn thể, trong một cơ quan làm việc, cần cái gì, cần cái việc chạy. Mà cái việc chạy đó do ai? Do cái sự sáng suốt của mọi người chịu đóng góp phải là không. Còn mọi người không chịu đóng góp thì cái cơ sở thì toàn mà diễn ra chạy. À, nhưng cô đến mấy mà cô thích thì cô đánh ào ào, mà cô không thích cô nói ông chủ sự cái tay thôi, nó từ lắm tay nó mỏi cái gì tôi đánh nó có tôi cũng làm việc 8 tiếng nhưng mà nó bị phong pháp ông cho tôi nghĩ là không được thì cô đánh được nhiêu đánh đấy. Rốt cuộc một cái thơ ta nghĩ là 5 phút 10 phút rồi, một cái thơ mình 3 tiếng không được. Và tại sao? Tại vì cô nó cũng không có chịu cộng tác với mình. Tại vì mình chỉ huy không chịu thông cảm cái tâm trạng của họ. Tôi trước tôi làm ghê cũng vậy, làm tạo, không có bao giờ tôi sống được nhiêu sợ. Các anh em ra khỏi biển, gia đình này của tôi đi sang sông. Đứa nào bệnh hoạn, đứa nào thiếu học, đứa nào gì tôi lo hết. Sau đó đã qua. Khi tàu cập bên, vợ con đứng sạch sẽ, rước chồng. Đó, mọi người thấy con cái đàng hoàng, anh đi còn sướng hơn anh ở nhà. Người ta có rủ, người ta giúp, người ta cho tiền cao hơn, nó cũng thèm đi qua làm chiếc kia đó. Mình nó làm đây nó bảo đảm. Có người lo chu đáo. Mình cấp chỉ huy là để làm cái gì? Người ta mới mướn cấp chỉ huy cao tiền để làm cái gì? Rồi ông đó học nhiều, ông đó kinh nghiệm phong phú. Ông đó sẽ phụ tá cho tất cả mọi người, giúp đỡ mọi người. Còn cái chỗ thấm kém, tinh thần thiếu kém, từ tinh thần cho đến một cái vật chất, ông đó sẽ giúp đỡ tất cả mọi người. Người ta mới bầu ông lên rồi ta cho ông đồng lương cao là để ông làm việc nhiều hơn những cái ông lo cọc kẹp. Thấy không? Mà mình ngồi ngay ngữ trị ngay cái ghế đó mà mình không chịu làm việc đúng mức thì mình phụ. Ở trong chính phủ làm vậy là phụ. Phụ công ơn của người dân đó có hưởng bổng lộc mà không có biết làm tốt, phụ lòng tất cả toàn dân. Còn mình tận tụy giúp đỡ, tôi nói giúp người là giúp mình, mà hai người là hai mình rất rõ ràng, trắng đen phân minh. Giờ bạn cứ giúp ta đi, coi thử một ngày kia con của bạn có bị nạn không. Nghe tên cái ông đó là thôi ta lo khỏi. Tại sao mình không làm được? Mình mở đường trước đi. Ở trong xứ, trong nước mình, ở ngoài xứ người ta mà mình sẽ mất.